ứng dụng giới luật và pháp luật hài hòa của tăng, ni, Phật tử. Để thích ứng với thời đại, những tăng ni, Phật tử chân chánh hiện nay rất có tinh thần tích cực ứng dụng giới luật và pháp luật, đã thọ một cách nhuần nhuyễn, hài hòa với xã hội trong mọi sinh hoạt, thật là tốt đạo, đẹp đời. Cụ thể như: A. Với tinh thần ngũ giới. Có thể nói được rằng, nhờ trọn đời không giết hại mà họ đem đến cho mọi người, mọi vật tình thương chân thật và sự an ổn không sợ sệt. Vì giới này giúp họ giàu lòng yêu tổ quốc, yêu đồng bào, nên không tham sống ích kỷ mà sẵn lòng tranh đấu khi đất nước lâm nguy để bảo vệ giang sơn và giữ vững bờ cõi. Nhờ trọn đời không trộm cướp mà họ bố thí của cải tiền tài cho mọi người thiếu thốn được sung sướng yên vui. Nhất là giới này giúp họ không tham lam. Nếu làm việc cho nhà nước thì không ai dám tham ô móc ngoặc hoặc xâm phạm tài sản của công hay của tư, mà còn tích cực lo sản xuất, chống nạn quan liêu trì trệ và sẵn sàng đổi mới tư duy để phục vụ xã hội cho được mau tiến bộ. Nhờ trọn đời không tà dâm mà họ đem đến cho mọi người được hạnh phúc êm đềm. Vì giới này giúp họ có tinh thần tự trọng phẩm giá của mình và tôn trọng danh giá của người, nên không bao giờ dám làm những việc phi luân bại tục, mà còn cổ võ việc giáo dục đạo đức cách mạng, thực sự cải đổi con người sống theo văn minh tiến bộ. Nhờ trọn đời không nói dối mà họ đem đến cho mọi người được an tâm, tin tưởng và cảm tình đầy nhựa sống yêu đời. Vì giới này giúp họ không bao giờ gian xảo, lừa đảo, dối trá hoặc nói năng hung hăng bạo ngược với mọi người. Ngược lại, luôn đối xử nhu hòa, thành thật, từ ái và đoàn kết thân yêu với những kẻ trên, người dưới. Nhờ trọn đời không uống rượu mà họ đem đến cho mọi người nhiều sáng kiến phát minh để phục vụ xã hội và những kinh nghiệm thành công trong nghề nghiệp chuyên môn. Vì giới này giúp họ kiêng cữ rượu chè, cờ bạc và tránh những việc bê tha lãng phí cuộc đời tự tại, làm bại hoại phẩm cách con người, làm trở ngại bước tiến của xã hội. Họ luôn luôn trau dồi trí tuệ minh mẫn, tập luyện thể xác cho đủ sức khỏe để phục vụ xã hội tiến bộ và làm giàu đẹp cho đất nước. B. Với tinh thần thập thiện giới. Nếu mọi người không sát sinh thì sự sống được tôn trọng, tình người luôn phát triển và tâm từ bi được nảy nở. Kinh Pháp Cú nói: ai cũng sợ gươm đao, ai cũng thích sống còn. Vậy lấy lòng mình mà suy lòng người, chớ giết hại, chớ bảo giết người. Kinh Hoa Nghiêm cũng vậy: tất cả chúng sanh không nghiệp sát, lo gì thế giới có binh đao. Nhà nhà đều gắn tu thiện nghiệp, thiên hạ lo gì mà chẳng thái bình. Về mặt xuất thế, kết quả thành tựu Phật thân, thọ mạng tùy ý. Nếu mọi người không trộm cướp thì quyền sở hữu cá nhân và tập thể được tôn trọng, của cải không mất mát, không bị tước đoạt phi lý, tài sản được bảo quản tốt, vì họ là những công nhân viên trong sạch lành mạnh, công an kinh tế khỏi bận tâm, tệ nạn hình sự không còn bóng dáng, mọi người đều ngủ yên giấc, xã hội trở nên văn minh tiến bộ, khỏi các tội báo. Thiền sư Trần Thái Tôn nói: khoét vách đào tường, chí những đâu, ngàn mưu trăm kế luống tham cầu. Của người dù có đời này được, đời khác luôn luôn kiếp ngựa trâu. Về xuất thế, kết quả sẽ thành tựu trí thanh tịnh, bồ đề vô ngại. Nếu mọi người không tà hạnh, thì nhân phẩm giá trị con người được tôn trọng, hạnh phúc gia đình và thuần phong mỹ tục được bảo đảm trong xã hội. Nạn chồng đôi vợ ba không còn xảy ra, nạn tự tử bằng độc dược hay gieo mình xuống dòng sông xanh không còn xuất hiện, và kế hoạch hóa gia đình sẽ có hiệu nghiệm. Luật hôn nhân sẽ có hiệu quả. Một vợ, một chồng và hai con sẽ có hạnh phúc. Vì tục ngữ có câu: đồng vợ, đồng chồng, tác biển đông cũng cạn. Về xuất thế, kết quả sẽ thành tựu Phật thân tướng hảo, trượng phu tướng ẩn mật tàng. Nếu mọi người đều giữ bốn thiện giới về khẩu nghiệp, thì sẽ tạo cho mọi người tin tưởng, thương yêu nhau trong tình chân thật và hiểu biết, góp phần xây dựng tình đoàn kết toàn dân để bảo vệ tổ quốc, làm cho dân giàu nước mạnh, hạnh phúc ấm no, an vui trong tình người bền vững. Bởi người xưa nói: nhất ngôn khả dĩ hưng bang. Một lời nói có thể làm cho hưng nhà thịnh nước và ngược lại. Cho nên trong cung cách giao tế hàng ngày, lời nói cần phải chân thật, thanh tao, hòa nhã và từ ái, để xây dựng tình đoàn kết thân yêu với tất cả. Nhất là không nên nói lời ly gián, chia rẽ, có lợi cho đối phương khai thác, mà phải nói lời hòa hợp, có lợi cho đạo và đời, và cho mọi người trong xã hội được phấn khởi vui tươi. Ca dao Việt Nam có câu: lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Trên cơ sở đó, con người càng thắt chặt tình thân hữu hơn nữa với các nước trên thế giới. Nếu chúng ta thực hiện lời chân thật để giữ tín nhiệm, thì tình hữu nghị sẽ được lâu dài, góp phần củng cố nền hòa bình trên hành tinh chúng ta. Cổ Đức nói: nhất ngôn trúng, vạn ngôn dụng. Nhất ngôn bất trúng, vạn sự bất thành. Về mặt xuất thế, kết quả bốn thiện giới của khẩu nghiệp sẽ thành tựu tướng lưỡi rộng dài, quyến thuộc đạo đức vô số kể, được tiếng phạm âm thanh tao vang dội và được chân thật ngữ của Phật. Nếu mọi người đều giữ ba thiện giới về ý nghiệp, thì con người không tham lam tật đố, có đời sống trong sạch, luôn thể hiện tinh thần xả kỷ vị tha, mình vì mọi người và đặt sự tồn tại của tập thể lên trên lợi ích cá nhân, luôn phát triển tinh thần tương thân tương trợ, đùm bọc lẫn nhau, lá lành đùm lá rách. Ca dao ta có câu: nhiễu điều phụ lý giá gương, người trong một nước phải thương nhau cùng. Ở đời muôn sự của chung, nhường cơm xẻ áo sống cùng với nhau. Về xuất thế sẽ thành tựu bốn báo trang nghiêm, ba cõi cung kính cúng dường. Nếu mọi người không sân hận thù oán, thì tâm hồn luôn cởi mở, tha thứ cho nhau, xóa bỏ những lỗi lầm như cơn gió thổi qua, tạo cho mình một nếp sống thoải mái, thư thái nhẹ nhàng và bao dung hòa hảo, tránh được sự thù hiềm và chấm dứt oán hận, xây dựng sự sống hòa bình cho xã hội và nhân loại. Đức Phật dạy: thế gian này không phải hận thù trừ được hận thù, chỉ có tình thương mới xóa bỏ được hận thù. Đó là định luật ngàn thu. Về xuất thế, kết quả sẽ thành tựu vô ngại của Phật, chúng sanh thấy đều hoan hỷ chiêm ngưỡng. Nếu mọi người không si mê tà kiến, thì tâm luôn luôn sáng suốt, thấy rõ được đâu là chánh, đâu là tà, biết rõ được hậu quả về việc làm của mình. Nếu có lợi chung thì làm, ngược lại có hại cho mình và người, xã hội, đạo pháp thì không làm. Vì cổ đức nói, phàm làm việc gì phải nghĩ đến hậu quả của nó. Do đó, phát huy được chánh kiến, chánh lý, thấy đúng như thật, sự vật khách quan, không vọng tưởng, đảo điên, không tin có Thượng Đế tạo ra con người và thế giới, mà thấy rõ nguyên nhân và cứu cánh của mọi hiện tượng và con người, tất cả đều do nhân duyên sanh. Như Kinh Lăng Nghiêm nói, các pháp thế gian do nhân duyên hòa hợp giả gọi là sinh, nhân duyên phân ly giả gọi là diệt. Không có một linh hồn bất tử, tự ngã thường hằng. Tất cả đều nằm trong một quá trình vọng động, vô thường sinh diệt, diệt sinh. Về xuất thế, kết quả sẽ thành tựu nhất thế chủng trí Phật, được thần thông tự tại. Tóm lại, chỉ có người mới giữ trọn thiện giới đầy đủ ý nghĩa, và chỉ có con người mới làm chủ nhân ông của hành động thiện ác và chi phối định luật nhân quả mà thôi. Hễ con người làm thiện thì xã hội an vui hạnh phúc, hòa bình nhân loại củng cố, thế giới lý tưởng an lạc tại trần gian này sẽ được thực hiện. Ngược lại thì chiến tranh, chết chóc, nhân loại đau khổ. Vì vậy Phật dạy trong kinh An Lạc rằng, con người là tối thắng vì có khả năng chứng được vô thượng bồ đề và chuyển được y báo chánh pháp, làm cho thù thắng trang nghiêm. Như vậy, chính con người tạo ra thiên đường, nhưng cũng do con người mà có ra địa ngục. Đã thấy rõ trọng tâm rồi, chúng ta cần phải nỗ lực phát triển khả năng tự giải quyết và định đoạt mọi vấn đề liên quan đến con người và xã hội trong hiện tại cũng như tương lai, vì không ai có quyền giải quyết thế cho ai. Như Kinh Pháp Cú, câu 165, Phật dạy, tự mình làm cho mình nhiễm ô, tự mình làm cho mình thanh tịnh. Thanh tịnh hay nhiễm ô là do ở chính mình, chứ không ai khác. C. Với tinh thần lục hòa. Thứ nhất, thân hòa là một nguyên tắc giúp các giới Phật giáo cùng sống chung trong một giới hạn của các tập thể được trật tự, hòa vui, êm đẹp. Tinh thần này còn giúp họ yêu chuộng sự thống nhất đất nước và thực sự thống nhất Phật giáo Việt Nam. Do đó, họ sẵn sàng đoàn kết với các đoàn thể, các tôn giáo, các dân tộc trong cộng đồng tổ quốc Việt Nam để cùng xây dựng sự sống chung trong một lãnh thổ duy nhất, một khối nhân dân duy nhất, hầu bảo tồn nền độc lập, tự do, hạnh phúc và hòa bình vĩnh cửu. Đúng như lời Bác Hồ Chí Minh đã tuyên bố, nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một. Dù sông có thể cạn, núi có thể mòn, chân lý ấy vẫn không bao giờ thay đổi. Thứ hai, khẩu hòa là một nguyên tắc giúp các giới Phật giáo nói năng nhu hòa, nên thường gây được tình thân thiện trong các tập thể của thiền môn. Tinh thần này còn giúp họ tạo được niềm thành tính và thân ái với mọi người trong mọi trường hợp hàng ngày. Đối với việc giao tế xã hội, lời nói của họ còn phải thận trọng hơn nữa. Nếu không thì, nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy. Cho nên, phải nói sao cho lợi nhà, lợi nước, lợi đạo, lợi dân, thì mới đáng nói cho vui hòa tất cả. Thứ ba, ý hòa là một nguyên tắc giúp các giới Phật giáo tôn trọng ý kiến chung trong các tập thể, nên sẵn sàng tán thành những ý kiến hay, tùy hỷ với các tinh thần xây dựng tốt cho đạo, cũng như cho đời. Tinh thần này giúp họ tránh được sự phê bình độc đoán hay độc tài như thời phong kiến xa xưa. Do đó, họ cùng chia sẻ những mối lo âu của cấp chính quyền, đều hằng mong bờ cõi yên bình, đất nước sớm được phồn vinh. Nên họ cùng vui với những việc thắng lợi vẻ vang cho xứ sở, cùng mừng với những công trình xây dựng thành công cho quê hương yêu dấu. Thứ tư, giới hòa là một nguyên tắc giúp các giới Phật giáo lúc nào cũng hòa đồng với mọi người bằng sự thực hiện các giới luật đã thọ, không chống trái với các quy ước quốc tế và các luật pháp xã hội. Tinh thần này giúp họ phải thông thạo cả luật đạo và luật đời hơn ai hết, nên ra làm điều gì cũng phải đúng các phép tắc và luật lệ, thì việc làm ấy mới bảo đảm tốt đẹp và có giá trị lâu dài. Nhất là người có giới đức trong sáng, khi ra làm việc gì cũng đều hài hòa với tất cả trong tập thể và ngoài xã hội. Thứ năm, kiến hòa là nguyên tắc giúp các giới Phật giáo không quan tâm ích kỷ, hẹp hòi và tiêu cực, mà luôn luôn có tâm hồn bao dung, rộng lượng và tích cực với mọi người. Tinh thần này giúp họ phải học rộng để mở mang kiến thức, hầu san sẻ những khả năng kiến giải cho mọi người hiểu biết. Với tinh thần truyền giáo, họ sẵn sàng góp phần giáo dục để đào tạo những con người có ý chí cao thượng, trở thành những nhà trí thức đạo đức tiến bộ, sẽ làm được nhiều lợi ích thiết thực cho đạo pháp và dân tộc. Do đó, họ hăng hái bàn bạc thảo luận những phương án mới của chính quyền đề ra cho được hoàn chỉnh, để phổ biến cho được hữu hiệu. Thứ sáu, lời hòa là nguyên tắc công bằng của các giới Phật giáo thực hiện trong việc phân chia tài lợi công cộng cho tập thể hay cho các tư hữu. Mọi người đều hòa vui về quyền lợi vật chất và đồng công nhận tinh thần bình đẳng, xứng đáng công sức lao động. Tùy khả năng, làm nhiều hưởng nhiều, làm ít hưởng ít. Tinh thần này còn giúp cho các tổ chức trong xã hội tránh được sự bất công đã từng làm nhiều người bất mãn, như tục ngữ đã nói: miếng ăn là miếng tồi tàn, mất đi một miếng lộn gan lên đầu. Tóm lại, với sáu pháp hòa kính, Phật dạy chúng ta phải mở rộng tình thương đối với những người cùng sống chung trong tập thể hay những đồng bào cùng sinh trưởng trong một nước. Bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một dạng. Do đó, chúng ta có bổn phận đầu tư những kiến thức của mình, đóng góp những ý kiến hay, ứng dụng giới luật và luật pháp xã hội cho hài hòa, bàn bạc những việc hữu ích cho tình kháng khích, phân phát những quyền lợi thật công bằng, thì mọi người đều hăng hái đóng góp mọi công trình xây dựng cho tập thể hay cho tổ quốc được thành công. Vì mọi người đều hưởng thụ những di sản tinh thần và vật chất của tiền nhân lưu lại hay của thời đại tạo nên, tất nhiên phải có trách nhiệm làm cho nó được trường tồn và làm phát triển hơn lên. Vì vậy, tinh thần lục hòa còn thực sự giúp trật tự tình yêu và tình đoàn kết nội bộ các tổ chức tôn giáo, cơ quan đoàn thể xã hội được vững vàng trong tình tương thân tương trợ lẫn nhau. Dê, với tinh thần thanh quy, một trong các bản thanh quy tiêu biểu nhất là của Tổ Bách Trượng Thiền Sư. Ngài đã nêu lời huấn thị đầy ý nghĩa, khuyến khích đại chúng. Một điều thiết thực nổi bật nhất trong bản thanh quy của Ngài: nhất nhật bất tác, nhất nhật bất thực. Nghĩa là ngày nào không hành đạo hay không có công tác thì ngày đó không nên ăn, làm tiêu phí của tín thí. Tinh thần này đã giúp ích rất nhiều giới Phật giáo ngày nay. Ai ai cũng phải công nhận và tích cực lao động sản xuất trong mọi lĩnh vực thì mới thực sự được lợi lạc cho mình, cho đoàn thể cũng như cho xã hội được thành công. E, với tinh thần tỳ ni nhật dụng. Những bài kệ chú trong tỳ ni nhật dụng thật hết sức cần thiết cho các tăng ni sử dụng hàng ngày từ sáng đến tối. Nó giúp cho mỗi người tỉnh thức thường xuyên để nhận rõ tình trạng của bản thân và đồng thời phục hồi lại được khả năng chủ động của mình. Thí dụ, tay cầm bình sạch, nguyện cho chúng sanh trong ngoài không nhơ đều được trong sạch, thì đó là sự cần thiết của chính niệm, một bí quyết thắp sáng hiện hữu, tạo nên định lực và đưa tới tuệ giác. Nhờ đó mà họ kiểm soát được tư tưởng, hành vi và ngôn ngữ, nên không bao giờ sơ hở với điều gì sái quấy, mà còn dễ thành công trong mọi công việc. Lại nhờ yếu lý tự giác, giác tha của bộ luật này, khiến những người tu hành đều nghĩ rằng những gì mình được sở đắc cũng mong cho mọi người đều được sở đắc như mình. Do đó, họ sẽ thông cảm với hoàn cảnh khó khăn của đất nước, của các cấp chính quyền, hằng mong cho kinh tế phát triển, xã hội giàu mạnh, nhân dân no ấm, trong cảnh thái bình, an lạc. Đó là những điều mà các tăng ni Phật tử đã góp phần đầu tư vào công việc chung ấy, thật không phải ít. G. Với tinh thần giới luật xuất gia. Từ xưa tới nay, các giới luật xuất gia đã giúp các tăng ni chân chánh trở thành những người mẫu mực để làm chỗ dựa tinh thần xứng đáng cho tín đồ, làm gương sáng cho đời, làm lợi ích cho xã hội hiện tại cũng như tương lai. Vì những người giữ gìn giới luật thanh tịnh, tất nhiên được giới đức trang nghiêm, thành bậc mô phạm của mọi người. Những vị này, mỗi khi tư duy điều gì, nói năng điều gì và ra làm việc gì, chắc chắn đều đem lại những lợi ích cao thượng và thiết thực cho tất cả. Nhất là với tinh thần lợi tha là mục đích của Bồ Tát giới. Bồ Tát dĩ lợi sanh vi bổn hoài đã làm ảnh hưởng mạnh mẽ đối với các tăng ni Phật tử thường phát tâm đại từ bi, mở rộng tình thương bao la, sẵn sàng xả thân xả của, đem tài vật ra làm việc công ích cho xã hội nước nhà. Vì ai nấy đều công nhận phục vụ chúng sanh tức là cúng dường chư Phật, cho nên phải nói việc từ thiện xã hội Phật giáo lúc nào cũng giữ vai trò tích cực hạng nhất, như việc thăm nuôi các bệnh viện, dưỡng lão viện, tâm thần viện, trại cùi, trại giáo hóa, việc tặng quà cho các thương binh liệt sĩ, bảo trợ nhi đồng, giáo dục thiếu nhi, lập nhà tình nghĩa, chiến sĩ tiền tuyến, việc đóng góp xây dựng các công trình, cứu trợ đồng bào bị thiên tai, cứu đói bà con bị mất mùa hoặc bị cháy nhà. Tóm lại, với tinh thần ứng dụng giới luật và pháp luật, các giới tăng, ni, tín đồ Phật tử đều thể hiện đức tánh từ bi, lợi tha một cách hăng say theo các phong trào nhà nước cổ động và giáo hội chỉ thị.